cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, hội thánh tại Corinto là một nơi nhiều tội lỗi, nhất là tội lỗi dâm dục rất phổ biến tại đó. Và qua bức thư này, cho chúng ta biết tội lỗi này đã ảnh hưởng vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong Corinto thứ nhất đoạn 5 về tình trạng của hội thánh và cách Phaolô giải quyết. Xin mời các bạn cùng xem trong Corinto thứ nhất đoạn 5 câu 1. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Thưa các bạn, đây là một trường hợp được mở ra trước hội thánh. Đây không phải là những lời nói xấu. Câu này có thể dịch là, đây là lời tường trình về một việc thật sự xảy ra. Đây không phải là một tin đồn lòng vòng. Nó là một trường hợp có nhiều người biết đến. Phaolô nói rằng, sự dâm loạn đến thế dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy. Đây là một chuyện hèn hạ của một người lấy vợ của cha mình, tức là lấy mẹ sao, lấy kế mẫu. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 5 câu 2. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ khỏi dòng anh em thì hơn. Tại đây Phaolô dùng lời rất nặng. Ông đang giải quyết một tội lỗi đau buồn. Hội thánh Corinto đang thỏa hiệp với điều này. Chúng ta cần nhận biết tội lỗi hiển nhiên trong hội thánh và tìm cách giải quyết nó. Chúa Giêsu có lời hướng dẫn chi tiết về cách giải quyết, được ghi lại trong sách Matthew đoạn 18, câu 15 đến 17. Nếu trong anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người đó khi chỉ có ngươi với một mình người. Khi người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với người, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các lời người đó, thì sẽ cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Hội thánh Corinto đã không thực hiện phương cách này. Đây là một trường hợp thỏa hiệp với tội ác. Có người nói rằng sự thỏa hiệp là một lời vô đạo đức nhất trong ngôn ngữ. Tôi cũng đồng ý như thế. và hội thánh Corinto là hội thánh thỏa hiệp với điều ác. Có một số điều chúng ta cần lưu ý trong trường hợp này. Trường hợp phạm tội này đã có nhiều người biết đến nỗi không cần phải nêu ra bằng chứng nữa. Đây không phải là một chuyện nói xấu hay là tin đồn. Phaolô không nêu lên một trường hợp như vậy nếu như nó chỉ là một tin đồn. Chúng ta cần cũng lưu ý, đây không phải là tội lỗi lầm lỡ, nó là tội lỗi rõ ràng. Nó được nhận biết bởi những người ở ngoài hội thánh nữa. Đây là tội loạn luân. Nó khác với trường hợp hành động lầm lỡ mà không cần được đem ra trước hội thánh để giải quyết. Tôi xin kể một thí dụ để cho các bạn biết được ý nghĩa như thế nào. Có một bà trở lại tin nhận Chúa Giêsu và gia nhập vào hội thánh. 3 tháng sau khi bà trở lại đạo, bà đến gặp mục sư với sự bối rối. Bà nói, tôi thất vọng và nản lòng. Tôi là người hút thuốc và tôi muốn bỏ thuốc. Tôi đã cố gắng làm điều này 3 tháng qua, nhưng tôi thất bại. Tôi ghét việc hút thuốc và tôi ghét chính tôi nữa vì không bỏ được việc hút thuốc. Trong hoàn cảnh này, tôi nên làm điều gì? Sau khi lắng nghe hoàn cảnh của bà, mục sư cho bà một vài lời đề nghị. Mục sư nói, xin bà hãy để ý, đây là tội lỗi lầm lỡ. Đó là điều bà không muốn làm và bà muốn từ bỏ. Tôi không có kết lỗi về những lời mà bà xưng nhận đâu. Trước hết, tôi xin bà hãy cầu nguyện và kêu gọi những người thân cùng cầu nguyện thêm cho bà, và tôi cũng cầu nguyện cho bà nữa. Tôi biết là Đức Chúa Trời sẽ ban cho bà sự chiến thắng bởi vì bà cũng muốn làm điều đó. Điều thứ hai, xin bà đừng nản lòng. Điều thứ ba, xin bà đừng nói điều này cho những người khác trong hội thánh. Nếu bà nói ra, sự chuyện sẽ tệ hơn. 3 tháng sau, mục sư thấy bà đến với hội thánh. Khi nhìn đến nét mặt của bà, ông thấy được một điều vui gì đó. Sau lễ thờ phượng, bà khó có thể chờ đợi lâu để nói chuyện với ông. Bà nói, tôi có một tin tức tốt muốn nói cho mục sư biết. Từ ngày tôi nói chuyện với mục sư đến nay, tôi không còn hút thuốc nữa. Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi khỏi tật nghiện thuốc. Thưa các bạn, tôi có thể liệt kê việc hút thuốc là tội lầm lỡ. Nó không được đề cập trong Kinh Thánh và nó cũng không liên hệ đến vấn đề vô đạo đức. Vì thế, việc này cần được giải quyết một cách khác hơn. Nó không được đem ra trước hội thánh để đoan xét. Khác với trường hợp của tội vô luân trong hội thánh Corinto, vì đó là tội lỗi vi phạm rõ ràng đến luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thế hội thánh cần giải quyết với kỷ luật. Bởi vì không còn gì nghi ngờ nữa, nó là tội lỗi hiển nhiên. Nó không phải là một vấn đề lầm lỡ, nhưng nó là một tội lỗi đáng kinh, ngay cả đến những người ngoại đạo ở ngoài hội thánh cũng không làm như vậy. Nhưng đây, tôi xin nói một vài điều cho thế hệ hiện tại. Khi nam nữ sống chung với nhau mà không kết hôn, đó là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Dẫu rằng ý kiến của xã hội hiện nay nghĩ như thế nào? Hay là có bao nhiêu người thực hành theo lối sống như vậy? Lời của Đức Chúa Trời kể việc nam nữ sống chung mà không kết hôn là tội lỗi. Không có cách nào khác để nhìn vấn đề này. Nó không phải là một tội lỗi lầm lỡ như lời Đức Chúa Trời đề cập. Hội thánh Corinto không cần thiết lập sự kiện là người đó có đang sống trong tội lỗi. Sự sai lầm của họ là họ đang dung dưỡng tội lỗi. Họ không kết án tội lỗi, họ thỏa hiệp với tội lỗi và đây là một điều rất tệ hại. Xin các bạn nhớ một câu cách ngôn nói như vậy. Hội thánh trong sạch là hội thánh có quyền năng, hội thánh dơ bẩn là hội thánh bại sụi. Ngày nay các bạn hãy nhìn xem hội thánh xung quanh có thể thấy điều này có thật hay không. Và mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong Corinto thứ nhất đoạn 5, câu 3 đến câu 5. Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, vì anh em là lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta tuyên án kẻ phạm tội. Đó rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Satan để quỷ hoại phần xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong Đức Chúa Giêsu. Phaolô bảo hội thánh họp lại với nhau để xét xử, và nếu người phạm tội này không chịu từ bỏ tội lỗi, thì hội thánh sẽ phó người đó cho Satan. Đây là một lời tuyên bố mạnh mẽ. Và điều đó có thật sự tốt không? Phaolô nói, đó là cách tốt. Đây là điều mà lời của Đức Chúa Trời dạy bảo. Các bạn có nhớ rằng ông Job bị phó cho Satan không? Satan đến với Chúa và phàn nàn là Ngài không để cho Satan đụng đến Job. Và trong Job đoạn 1 câu 9-12 chép như sau. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Job há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía ngươi, nhà ngươi và mọi vật thuộc về ngươi sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ, hãy giơ tay Chúa ra đụng đến hại các vật người có, ác người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng, này, các vật người có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, Đức Giê-hô-va đã cho phép Sa-tan thử nghiệm ông Job, nhưng trong một giới hạn, Sa-tan không được phép lấy mạng sống của ông Job. Đây là một điều an ủi lớn cho chúng ta. Sa-tan không thể đụng đến con cái của Đức Chúa Trời trừ khi nó được phép của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời cho phép, mọi chuyện xảy ra và Ngài có lý do tốt của Ngài. Các bạn còn nhớ rằng Chúa Giê-xu đã nói với Phi-e-rơ, Sa-tan muốn sàng sải Phi-e-rơ như sải lúa. Chúa Giê-xu đã cho phép Sa-tan làm điều đó với Phi-e-rơ. Ông bị phó cho Sa-tan trong đêm Chúa Giê-xu bị bắt và Phi-e-rơ chối Chúa ba lần. Điều mà Phi-e-rơ đã làm cũng xấu xa như tội lỗi phản Chúa của Giu-đa Iscariot. Do vậy, Phi-e-rơ nhận biết sự yếu đuối và lỗi lầm của chính mình. Đức Chúa Trời đã dùng biến cố này để rèn luyện Phi-e-rơ trở nên một người mạnh mẽ, rồi đến ngày ngũ tuần, Phao-lô đứng lên giảng một bài giảng đầy quyền năng. Chúng ta cũng có thấy một thí dụ khác được ghi lại trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 20. Phao-lô nói, trong số ấy có Hymenê và Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm tội nữa. Hai người cơ đốc nhân này đã phạm tội phạm thượng, vì thế Phao-lô nói rằng ông phó họ cho Satan. Thưa các bạn, ngày nay tôi nhận thấy có sự nguy hiểm với cảm xúc hay động lực liên hệ thúc đẩy con người vào sự cuồng tín mà một số người trong hội thánh vướng vào. Điều này làm cho Chúa đau lòng. Tôi tin rằng chúng ta có quyền cầu xin Chúa phó họ vào Satan để dạy dỗ họ, hầu cho họ không làm tổn hại thêm cho hội thánh của Đấng Christ. Và khi cầu nguyện phó một người nào cho Satan là nhằm mục đích đem đến kết quả tốt. Nếu họ là người tin Chúa Giê-xu cách thật sự, họ sẽ trở lại với Chúa và đức tin tăng trưởng, đời sống được rèn luyện trong sạch. Còn nếu người đó không phải là tín đồ của Chúa một cách chân thật, thì đức tin của họ bị chỉ ra. Vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cầu nguyện phó một người cho Satan với mục đích tốt lành. Đây là một điều phước mạnh để dùng cho các cơ đốc nhân còn sống trong xác thịt. Phao-lô viết là, dầu không thể hiện diện tại đó với họ trong thân xác, nhưng Phao-lô có thể hiện diện với họ trong tâm linh. Ông nói cho họ biết cách mà ông thực hiện, và lời cầu nguyện của Phao-lô là phó người phạm tội này vào tay Satan. Xin quý vị hãy lưu ý rõ điều này. Khi cầu nguyện phó một người vào tay Satan, không có ý để trả thù, nhưng là do tình yêu thương, như cha mẹ trừng phạt con cái để sửa sai, để phục hồi lại địa vị cho chúng. Vai trò của hội thánh là giúp đỡ, chứ không phải gây tổn hại, gây xúc phạm. Hội thánh cần khích lệ người phạm tội ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời và giữ mối thông công tốt đẹp với hội thánh. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 6. Thật anh em, chẳng có cớ khoe mình đâu. Anh em chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Các bạn có biết điều gì hội thánh Côrintô đang làm không? Cùng lúc hội thánh nhắm mắt khỏi tội lỗi mà hội chúng đang phạm, họ còn khoe khoang về hành động của họ nữa. Họ là những người kiêu ngạo. Có lẽ họ kiêu ngạo về nhiều công tác mà họ đang làm, như qua việc dâng hiến, qua việc tham dự vào công tác truyền giáo hoặc là qua những công tác khác. Thật là giả hình. Có nhiều người cố gắng làm nhiều công việc bận rộn trong hội thánh để tìm cách che đậy tội lỗi của họ. Phao-lô nói sự khoe mình của họ như vậy là không tốt. Họ chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Men không bao giờ biểu tượng cho điều gì tốt trong Kinh Thánh. Nó luôn luôn biểu tượng một điều xấu, biểu tượng cho tội lỗi như trong trường hợp này. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 7 nói tiếp: Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Men làm gì với bột? Khi các bạn để men trong bột và đặt trong một nơi ấm, bột đó sẽ dậy lên. Khi nó dậy lên đến một mức vừa phải nào đó, bột đó cần phải được đặt trong lò nướng. Tại sao cần phải làm như thế? Vì để chặn lại tiến trình dậy men của nó. Nếu bột nhồi men đó không được đặt vào lò nướng, thì tiến trình lên men càng lúc càng cao hơn, và cuối cùng cả đống bột hư hoại và chua đi. Thưa các bạn, đó là những gì đang xảy ra với tội ác trong hội thánh của Cô-rinh-tô. Nếu nó không được giải quyết, nếu tội lỗi tiếp tục dậy lên, nó sẽ hủy diệt cả hội thánh. Một chút men làm dậy cả đống bột, vì thế nó cần phải bị loại ra. Trong cựu ước sau lễ vượt qua là lễ ăn bánh không men, Phao-lô nói rằng Đấng Christ là chiên con của lễ vượt qua đã được làm của lễ cho chúng ta. Điều này nên theo sau bởi đời sống được tự do khỏi men. Thay vào đó, hội thánh Cô-rinh-tô tiếp tục theo men. Đó là theo điều ác, đem điều ác vào trong hội thánh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 8 nói tiếp: Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Tại đây Phao-lô không nói về cách nào được cứu rỗi. Ông đang nói về bước đi của những người sau khi được cứu. Sự thành thật không cứu được ai, nhưng nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ trở nên thành thật. Thế giới ngày nay cần đến sự thành thật trong người tin nhận Chúa và thấy lẽ thật trong họ. Các bạn thấy là hội thánh Cô-rinh-tô thật ra không có sự thành thật. Họ có sự dâm dục và loạn luân xảy ra trong hội thánh. Họ nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi hậu quả của nó. Họ giả vờ và mọi chuyện đều yên ổn. Họ đang tìm cách giả vờ, nói với lẽ thật, sống theo lẽ thật, trong khi không có như vậy. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5, từ câu 9 đến 11, nói tiếp: Trong thơ tôi viết cho anh em có dặn rằng đừng làm bạn với kẻ gian dâm đó. Tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắp bóp, cũng không nên ăn chung với người thế ấy. Phao-lô viết thư cho họ trước đây và kết án tội lỗi này. Như thế trước đó Phao-lô đã viết cho hội thánh Cô-rinh-tô và ngày nay chúng ta không còn bản lưu của thư tín này. Cô-rinh-tô là thành phố đồi phong bại tục. Tại đó có hàng ngàn nữ tư tế trong đền thờ thần Hy Lạp. Các nữ tư tế này không làm gì khác hơn là những gái mãi dâm. Cả thành phố này làm chuyện đồi bại dâm dục trong danh nghĩa tôn giáo. Giờ đây hội thánh cho phép những người đồi bại này vào thăm công của hội thánh và ăn chung với họ. Hội thánh dỗ dai họ và tiếp nhận họ, trong khi hội thánh biết là những người đó đang sống trong tội lỗi. Hội thánh Cô-rinh-tô có khuynh hướng hạ thấp tiêu chuẩn sống ngang bằng với thế gian. Các bạn có nghĩ rằng hội thánh ngày hôm nay đang hạ thấp tiêu chuẩn xuống đến mức tồi bại và có thể thoát khỏi hậu quả không? Có một số hội thánh ngày nay mất đi năng lực khi nhắm mắt và để cho tội lỗi đi vào. Nhưng cảm tạ Chúa, còn rất nhiều hội thánh rất tốt, vững vàng, mạnh mẽ đứng lên sống bên lời của Chúa, một hội thánh dơ bẩn trở nên bại sụi, nhưng một hội thánh trong sạch sẽ có quyền năng. Đó là điều đúng với từng cá nhân nữa. Và Phaolô nói rằng, điều này không những áp dụng cho tội dâm dục mà thôi, nó cũng áp dụng cho tội lỗi tham lam, tội lỗi thờ hình tượng. Tôi xin thưa với các bạn là lời của Đức Chúa Trời cần được giảng dạy mạnh mẽ trong hội thánh. Nếu không, hội thánh sẽ đi đến chỗ hư hoại và tan rã. Xin các bạn nhớ rằng, chỉ cần một chút men làm dậy cả đống bột. Khi các bạn thấy tội lỗi đó quá nhỏ, các bạn dung dưỡng nó sẽ lan ra, làm lớn lên và đưa hội thánh đến chỗ hư hoại. Thưa các bạn, khi Phaolô nói rằng chúng ta cần sống cách xa người tội lỗi, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sống xa người chưa tin Chúa. Nếu thế thì chúng ta không thể nào thực hiện được mạng lệnh truyền bá sự cứu rỗi. Nhưng chúng ta cần lánh xa những người tự xưng là cơ đốc nhân mà dung dưỡng tội lỗi, kinh thánh đã cấm. Vậy mà họ còn tìm cách bào chữa và hợp lý hóa hành động của họ nữa. Hội thánh nào có những người như thế không thể nào trở thành một ngọn đèn sáng cho thế gian được. Và trong câu tin tôi thứ nhất đoạn 5 câu 12-13, Phaolô nói tiếp. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Phaolô nói rằng, ông không đoán xét công việc của người ở ngoài hội thánh. Phaolô chỉ đoán xét những người ở trong hội thánh. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những người ở ngoài hội thánh. Hội thánh đoán xét việc làm tội lỗi trong hội thánh mà thôi. Thật là thích thú khi biết được kết quả của việc xảy ra trong hội thánh Corinto. Xin các bạn cùng xem câu trả lời ở trong Corinto thứ nhì, đoạn 2, câu 4 đến câu 8. Và ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thư cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thải điều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Thưa các bạn, người đàn ông phạm tội vô luân này đã ăn năn thật sự sau khi Phaolô viết thư thứ nhất. Ngày nay hội thánh của Đức Chúa Trời cần giải quyết vấn đề tội lỗi một cách can đảm. Hội thánh không được thỏa hiệp với tội lỗi, hội thánh cần chỉ tội lỗi ra. Và nếu người phạm tội đó là người tin Chúa thật sự, họ sẽ ăn năn, giống như người ở trong hội thánh Corinto, giống như David đã làm. Họ ăn năn và thay đổi đường lối. Hội thánh Corinto giải quyết vấn đề này một cách tốt đẹp. Tại sao? Bởi vì Phaolô can đảm viết thơ này. Và trong thơ Corinto thứ nhì, Phaolô giải thích tại sao ông đã làm như thế. Lại còn, nếu tôi đã viết thư cho anh em, ấy không phải vì cớ làm sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ chịu sự trái nghịch, nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Corinto thứ nhì, đoạn 7 câu 12. Phaolô nói rằng, ông viết thơ đó vì sự an lành cho hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Ngày nay, chúng ta nghe thấy thái độ lưng chừng, lúng túng. Họ nói, chúng tôi không muốn việc này được loan ra. Chúng tôi không muốn sự khó khăn. Chúng tôi muốn giấu điều này dưới sàn nhà. Đức Chúa Trời không ban phước trong hội thánh hay cá nhân nào hành động như thế. Đức Chúa Trời là đấng công chính, Ngài thưởng phạt mỗi người một cách công minh. Quý vị và các bạn thân mến, hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay đang bị tình dục bậy bạ của thanh niên ảnh hưởng mạnh mẽ vào trong hội thánh. Điều này cần được chế ngự, sửa đổi. Nếu không, hội thánh sẽ có nhiều nguy cơ sa đọa. Tôi mong ước rằng quý vị là những người hầu Chúa, các tôi tớ Chúa, các vị chấp sự, các vị trong ban chấp hành, là những người lớn tuổi, xin lưu ý đến điều này, hầu có thể ngăn cản được, chặn đứng được những ảnh hưởng tai hại của tình dục bậy bạ của giới thanh niên hiện nay đang ảnh hưởng vào trong hội thánh và làm cho thanh niên trong hội thánh đang có khuynh hướng ngả theo. Thưa các bạn, trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn 5 này, cho chúng ta một bài học hết sức là thực tiễn. Và tôi mong ước rằng, quý vị trong hội thánh ngày hôm nay cậy ơn của Chúa để gây dựng và gìn giữ hội thánh bước đi trong đường lối trong sạch. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh viên con cho ngài, sai con đi khắp mọi nơi dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, làm chứng nhân được trời thắm lên hạnh phúc cho muôn.